Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017, giảng lần thứ tư, phẩm 24, tam bối giảng sanh, ba bậc giảng sanh, tập 321. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Australia, thời gian ngày 14 tháng 3 năm 2016. Dịch giả Minh Tâm và Chân Hành Ánh, Dạo Chánh Thích Thiền Trang, ban phiên dịch Hoa Tạng Quyền Môn. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tụng niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê tụng niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê tụng niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 763, đếm ngược đến dòng thứ năm: quả đức của giảng sanh. Mời xem kinh văn: kỳ nhân lâm chung, A Di Đà Phật hóa hiện kỳ thân, quang minh tướng hảo, cụ như chân Phật, giữ chư đại chúng tiền hậu di nhiễu, hiện kỳ nhân tiền, nhiếp thọ đạo dẫn, tức tỳ hóa Phật giảng sanh kỳ quốc, trụ bất thoái chuyển, vô thượng bồ đề, công đức trí huệ, thứ như thượng bối giả giả. Người ấy khi mạng sắp hết, hóa thân của A Di Đà Phật hiện ra với đầy đủ quang minh tướng tốt như Phật thật, cùng với đại thánh chúng vây quanh trước sau. Hiện trước người ấy nhiếp thọ dẫn đường, liền theo hóa Phật giảng sanh nước ấy, trụ bậc bất thoái chuyển vô thượng bồ đề, công đức trí huệ kém sao bậc thượng. Đây là giảng sanh bậc trung. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão: kỳ nhân lâm chung, nhân tu hành người này thuộc bậc trung. Ngay lúc mạng họ sắp hết, A Di Đà Phật hóa hiện kỳ thân. Hóa thân của A Di Đà Phật quang minh tướng hảo, cụ như chân Phật. Tướng hảo quang minh của hóa Phật không khác gì với Phật thật. Những điểm này lúc chúng ta đọc tụng phải lưu ý. Tại vì sao? Bởi vì đến khi chúng ta lâm chung, nhìn thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta, chúng ta sẽ nhìn thấy Phật là hình dáng nào. Giống với Phật thật, trong Viên Trung Sao, đây là trước tác của Đại sư U Khê, A Di Đà Kinh Viên Trung Sao. Đại sư nói với chúng ta, chân Phật là ứng thân của Đức Di Đà, hóa thân là từ ứng thân lại biến hóa ra thân ấy để đến tiếp dẫn. Đây là điều mà Đại sư U Khê nói với chúng ta. Đây là nói hóa thân do ứng thân biến hiện ra. A Di Đà Phật thời thời khắc khắc có thể nói ứng hóa thân, trước nay chưa từng gián đoạn, mà thân này không phải một thân, hai thân, là vô lượng vô biên, vô số vô tận. Tại sao vậy? Mười phương còn có quá khứ, vị lai, hiện tại. Cõi nước, báo độ của chư Phật Như Lai, vô lượng vô biên, không có cùng tận. Mỗi một vị tôn Phật giáo hóa chúng sanh, không có vị nào không khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Cho nên người giảng sanh đến thế giới Cực Lạc nườm nượp không ngớt, không kể ngày đêm, mỗi phút mỗi giây, vô lượng vô biên. Mỗi một người giảng sanh đều nhìn thấy hóa thân của A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ. Không có hóa thân của Phật tiếp dẫn, chứ gì không biết thế giới Cực Lạc ở nơi nào, chứ gì không đi được. Chỗ này hiển thị thần thông quảng đại trên quả địa của Như Lai. Chúng ta không thể không biết, càng nên phải rõ ràng. Nếu chúng ta có thể thể hội được, thì công đức gia trì của Phật không thể nghĩ bàn. Tại vì sao? Bởi mỗi một người chúng ta giảng sanh, sau khi đến thế giới Cực Lạc, đạt được sự gia trì bởi quy thần bổn nguyện của A Di Đà Phật, chính là 48 nguyện được nói trên kinh. Còn có sự gia trì công đức tu hành vô lượng kiếp của A Di Đà Phật. Phật từ bi gia trì chúng ta, nâng năng lực của chúng ta lên rồi, thì trí huệ, thần thông, đạo lực của chúng ta dường như sắp xỉ với Phật. Phật có thần thông lớn như vậy, chúng ta cũng có. Từ giảng sanh hạ phẩm của phàm thánh đồng cư độ, thẳng đến giảng sanh thượng phẩm của thật báo trang nghiêm độ, trí huệ, đức năng, thần thông không gì không đầy đủ. Đầy đủ đến mức nào? Sắp xỉ giống như A Di Đà Phật. Phật quá thân là tiếp dẫn đại chúng. Chúng ta quá thân làm gì? Quá thân của chúng ta đến mười phương thế giới, ở trong đó còn có ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Đến trước mười phương ba đời Phật tu cúng dường, cúng Phật, lễ Phật, tu phước, phước lớn vô lượng vô biên. Rất mau thì tu thành rồi. Không những tu phước mà còn nghe Phật thuyết pháp. Pháp của mỗi một vị Phật nói không giống nhau. Chứ gì là dùng vô lượng vô biên thân, lễ vô lượng vô biên Phật, nghe vô lượng vô biên Phật nói pháp cho chư vị. Chứ gì không cần phải có thời gian rất dài, thời gian rất ngắn, thì chư vị học hết tất cả đại pháp rốt ráo mà chư Phật Như Lai đã chứng, tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp thì thành Phật, thì chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi đó nên đến hay không? Nếu chư vị phát nguyện cầu sanh, thì chư vị là người trí huệ đứng đầu trong thế xuất thế gian. Tại vì sao? Chư vị lựa chọn con đường chính xác, thật thành tựu rồi. Nếu không đi, thế thì vấn đề liền nghiêm trọng. Chứ gì lại luân hồi vô lượng kiếp. Chứ gì học Phật cũng phải vô lượng kiếp. Chứ gì tiến hành cực khổ vô lượng kiếp. Cũng không bằng người giảng sanh hạ phẩm ở thế giới cực lạc, sánh không kịp họ. Hạ phẩm giảng sanh kỳ hạn cầu chứng, họ đến thế giới cực lạc, họ biết tôi giảng sanh đến nơi này rồi, khi nào chứng quả gì viên mãn rốt ráo. Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Liền được rõ ràng. Cho nên không thể không đến thế giới cực lạc. Không đi thì chưa gì hồ đồ đến không rõ gì sao. Đi thế nào? Y chiếu pháp bổn này tu hành. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này là giới thiệu cho chúng ta, giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta, cũng là giới bảo lãnh của chúng ta, là hộ chiếu của chúng ta, là thị thực của chúng ta. chính dựa vào giấy tờ này để có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc, thì có thể thấy A Di Đà Phật, làm học trò của A Di Đà Phật. Chắc chắn một đời, không có đời thứ hai. Người thế giới Cực Lạc vô lượng thọ, nhất định viên mãn thành tựu trong một đời. Trong hội sớ nói đầy đủ như chân Phật, chính là giống như Phật thật. Như trong Quán Kinh nói, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ giảng, ba người bậc thượng, thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, ba bậc người ấy lúc lâm chung đều nói A Di Đà Phật và Quá Phật đến đón người ấy, nên biết là chân Phật. Tại vì sao? Cùng với A Di Đà Phật đến tiếp dẫn không phải người ngoài, là chư Phật Như Lai, không phải Bồ Tát, là chư Phật. A Di Đà Phật không phải Phật thật. Tại sao có nhiều Phật xung quanh Ngài như vậy? Người của ba bậc giảng sanh, ba bậc thường trung hạ đều nói thấy Phật, cho đến còn có Quá Phật đến tiếp đón, nên biết là Phật thật. Chỉ Phật mà bậc thường trông thấy, các bậc khác theo trên có thể biết. Người bậc trung lúc lâm chung thấy được Quá Phật cũng nhất định vãng sanh, vì các thân của Phật chẳng một chẳng khác. Thân thật của Phật, ứng thân của Phật, hóa thân của Phật là một. Không phải hai. Tại sao thường trung hạ phẩm thấy Phật khác nhau? Ở trong đây chúng ta có ví dụ có thể biết. Vào năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Lần đó đã ở Hồng Kông 4 tháng, quen biết Pháp Sư Thánh Nhất, là một vị Pháp Sư giỏi rất ít có. Trong số những người xuất gia ở Hồng Kông, Ngài tu thiền, đó là Đạo Tràng Thiền Tông, mời tôi đến thăm. Lúc đó còn có hơn 40 người xuất gia tham thiền ở trong thiền đường. Tọa thiền theo hương mỗi ngày. Tôi nhìn thấy rồi vô cùng hoan hỷ. Nơi chúng ta thực sự niệm Phật tu hành là niệm Phật đường. Họ là thiền đường. Thiền đường là ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Tọa hương chính là một cây nhang. Một cây nhang dài là 1.5 tiếng đồng hồ. Hai cây nhang thì là 3 tiếng đồng hồ. Tôi rất bội phục Pháp Sư Thánh Nhất mời tôi giảng khai thị cho đại chúng. Tôi tán thán đối với Thiền Tông. tán thán đối với đạo tràng, tán thán đối với pháp sư thánh nhất. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ, nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng tán thán tăng. Đây là Đức Phật dạy bảo chúng ta. 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử biểu diễn cho chúng ta xem. Bất luận tu học pháp môn nào, thì pháp môn nào đều là do Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại. Tán thán pháp môn chính là tán thán Phật. Quỷ bán pháp môn chính là bán Phật. Đạo lý này không khó hiểu, không quá sâu, nên có thể lãnh hội, có thể giác ngộ. Cho nên thời thời khắc khắc khen ngợi Tam Bảo, tán thán người tu hành. Pháp sư Thánh Nhất nói với tôi, các ngài có hai pháp sư, hai vị ở Hồng Kông, đến Đại Lục, triều bái đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đạo tràng có một động triều âm, rất nhiều người đều đi thăm viếng, ở nơi đó lễ Phật, cầu Bồ Tát Quán Âm hiện thân. Ở Đại Lục có một vị pháp sư đi cùng với hai ngài, ba người cùng một đường, lại được nửa giờ, Bồ Tát Quán Âm đã xuất hiện. Hoan hỷ, ba người đều hoan hỷ. Thấy được chưa? Thầy thấy được chưa? Thấy được rồi. Thầy thấy được hay chưa? Thấy được rồi. Ba người đều thấy được rồi. Lúc thấy được thì ngài hỏi, thầy thấy được hình dáng ra sao? Bồ Tát mà Pháp Sư Thánh Nhất trông thấy giống hình dáng của Bồ Tát Địa Tạng, có đội mão kim sắc, toàn thân sắc vàng, phóng ánh sáng vàng, kim sắc kim quang. Các vị ấy đã nhìn nửa giờ, thời gian rất lâu, lễ bái bên ngoài. Một vị pháp sư khác trông thấy là Bạch Y Đại Sĩ, không giống nhau. Bạch Y giống bình thường nhìn thấy những tranh vẽ như vậy. Còn có một vị pháp sư của Đại Lục, trông thấy là người xuất gia, là một hòa thượng, là hình dáng như vậy. Ba người thấy ba tướng khác nhau, như việc thấy chân thân, thấy ứng thân, thấy quả thân. Ở lúc sau cùng của giảng sanh thế giới Cực Lạc, có phải A Di Đà Phật cố ý hiện thân này hay không? Không phải. A Di Đà Phật không có ý niệm, không có khởi tâm, không có ý niệm. Hình tướng mà chư vị trông thấy thế nào là do tâm của chư vị biến hiện ra. Phải biết điều này. Ba vị pháp sư ấy lấy động triều âm, nhìn thấy ba thân tướng khác nhau của Bồ Tát Quán Âm. Nói rõ công phu tu hành của ba người ấy sâu cạn khác nhau. Pháp sư Thánh Nhất thấy được đôi mũ tỳ lô, mão mà Bồ Tát Địa Tạng đội là mũ tỳ lô, toàn thân sắc vàng, kim sắc kim quang, bạch sắc bạch quang, phóng quang, không giống nhau. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có trình bày phân tích sự việc này trong Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm. Mọi người có thể xem quyển sách ấy hoặc là nghe đĩa CD ấy, chứ gì đã nghe được. khuyến khích chúng ta, chúng ta phải dụng công. Pháp sư Thánh Nhất giảng sanh rồi, vô cùng đáng tiếc. Lúc Ngài bị bệnh, tôi có đi thăm Ngài một lần, về sau thì không còn gặp lại nữa. Vì pháp sư cực kỳ hiếm có. Tôi giảng kinh ở Hồng Kông, lúc đó giảng kinh 4 tháng, chỉ có một mình Ngài khuyên bảo tín đồ của Ngài. Hộ pháp chùa chiền của Ngài đến nghe tôi giảng kinh. Đạo tràng khác, pháp sư đến nghe, tín đồ thì không có. Chỉ có Ngài đến nghe thì dẫn theo cả tín đồ. Thật không dễ có. Chỉ cần giảng được như pháp, không cần có phân biệt. Lần đó tôi giảng kinh Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm có liên quan với tham thiền, có liên quan với thiền tông. Chỗ này nói rõ, Lâm Chung thấy Phật ở đây, tướng trông thấy cũng khác nhau. Thấy tướng tiếp dẫn này có sai biệt, thì cũng biết được phẩm vị giảng sanh thế giới cực lạc của chúng ta. Nếu có Phật, A-di-đà Phật, còn có 10 phương quá Phật cùng đến với A-di-đà Phật, thì nhất định là bậc thượng. Chỉ có bậc thượng, thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm mới có Phật, quá Phật. Bậc trung thì sao? Bậc trung không có quá Phật, Bồ Tát. Thanh văn duyên giác. Bậc hạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc đến chương tiếp theo, đó chính là bậc hạ. Cho nên chỗ này là nói người bậc trung, Lâm Chung được thấy quá Phật, cũng nhất định giảng sanh, chắc chắn giảng sanh. Vì thân chư Phật không một không khác, trông thấy quá thân Phật và thấy chân thân Phật không có khác nhau. Chúng ta phải sáng tỏ đạo lý này, nên theo quá Phật giảng sanh an lạc, trụ bất thối chuyển. Nhưng công đức trí huệ kém hơn bậc thượng. Ba bậc thượng trung hạ, chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực, đều có thể gắng sức được. Người giảng sanh xác thực có hơn một nửa trong số họ dụng công khi còn sống, giúp họ nâng cao phẩm vị. Căn tánh trí huệ của chúng ta không như người khác. Nghiệp của chúng ta tạo nặng hơn người khác. Tự mình nghiêm túc phản tỉnh kiểm điểm. Người phải tự biết rõ điều này. Với kinh điển, mỗi ngày đọc kinh để đối chiếu. Không những chúng ta không làm được bậc thượng, vì bậc thượng phải minh tâm kiến tánh, phải đại triệt đại ngộ, sanh thật báo độ. Bậc trung sanh phương tiện hữu dư độ, là cảnh giới của A-la-hán, Bích Chi Phật. Chúng ta cũng không dễ gì đạt được. Nói cách khác, phàm phu 6 đường đi giảng sanh, đại đa số đều là sanh vào phàm thánh đồng cư độ, chính là bậc hạ, cũng đáng nể rồi. Bậc trung giảng sanh thấy được quá Phật, quá Phật của A Di Đà Phật, thấy được Bồ Tát Quán Âm Thế Chí. Có khi chỉ thấy A Di Đà Phật, không có thấy được Ngài Quán Âm Thế Chí. Thậm chí có lúc chỉ thấy được hai Ngài Quán Âm Thế Chí đến tiếp dẫn cũng được. Tây Phương Tam Thánh đến một vị đều được, hoặc là thấy Ngài Quán Âm, hoặc là thấy Ngài Thế Chí, đều có thể giảng sanh, cũng đừng nghi ngờ. Tam Thánh đến tiếp dẫn. Bình thường chúng ta niệm Phật niệm được nhiều, niệm Bồ Tát Quán Âm tương đối ít, niệm Bồ Tát Thế Chí thì càng ít hơn. Thế nhưng đều là giống nhau, không có cao thấp. Dùng tâm bình đẳng để đối đãi là công đức trí huệ của chính chúng ta không đủ. Chúng ta trông thấy chư Phật Bồ Tát thì trong tâm rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Đoạn tiếp theo đây, ba hạng giảng sanh trung phẩm trong Quán Kinh. Đều không nói là phát Bồ Đề Tâm sau khi sanh Cực Lạc, đều chứng quả Thanh Văn Thừa, như trung phẩm thường sanh, hoa nở liền đắc quả A La Hán. Trung phẩm thường sanh đó chính là phương tiện hữu dư độ trong tứ độ. Trung phẩm thường sanh trong phương tiện hữu dư độ, trung phẩm sanh phương tiện độ, thượng phẩm sanh thật báo độ, hạ phẩm sanh phàm thánh đồng cư độ. Chúng ta nhìn thấy Đại sư Liên Trì Ngẫu Ích là người học Phật chúng ta, đặc biệt là Tịnh Tông. Chúng ta bội phục hai vị đại sư này đến vô cùng. Các ngài là người những năm cuối Triều Minh. Ngài Liên Trì ở cuối Triều Minh, Đại sư Ngẫu Ích là cuối Triều Minh đầu Triều Thanh. Lúc ngài ra đời là những năm cuối Triều Minh. Khi ngài giảng sanh là Triều Thanh. Ngài đã sống qua hai triều đại. Như vậy xem Di Đà Kinh Sớ Sao do Đại sư Liên Trì làm, Di Đà Kinh Yếu Giải do Đại sư Ngẫu Ích làm. Đại sư Ấn Quang bồi phục hai vị tổ sư này đến vô cùng. Đặc biệt đối với Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích, nói rằng cho dù cổ Phật tái lai làm chú giải cho kinh A Di Đà cũng không thể vượt qua sách trên. Lời tán thán này đã tán thán đến đỉnh điểm rồi. Tôi ở Singapore có một lần, Pháp sư Diễn Bùi mời tôi ăn cơm, là ở một quán chay. Quán chay đó tên là Linh Chi, rất nổi tiếng ở Singapore. Ngài chỉ dẫn theo một thị giả, ba người chúng tôi cùng ăn cơm. Ngài hỏi tôi, Ngài nói Pháp Sư Tịnh không? Hôm nay tôi mời Thầy ăn cơm, Thầy biết tại sao không? Tôi nói, tôi không có thần thông, tôi cũng không biết. Ngài nói tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo Thầy. Tôi nói tôi không dám. Ngài là lão tiền bối của chúng tôi. Người trẻ trong các lão tiền bối, Ngài chỉ lớn hơn tôi 10 tuổi. Hỏi tôi một vấn đề gì? Chính là Đại sư Ấn Quang tán thán đối với Đại sư Ngẫu Ích, có phải có chút quá mức không? Hỏi tôi câu hỏi này. Tôi nói với Ngài, tôi nói lời của Đại sư Ấn Quang là lời chân thật, thuần túy cực kỳ, một chút cũng không quá đáng. Thật là như vậy. Pháp sư Diễn Bồi, Ngài học duy thức, giảng được rất nhiều kinh luận duy thức, trước tác rất phong phú, cũng qua đời rồi. Ngài dường như là 80 tuổi qua đời. Rất đáng tiếc là tổn thất của nhà Phật chúng ta. Sau khi qua đời, không có truyền nhân tiếp nối về sau. Thời Ngài còn sống, học duy thức còn có thầy. Sau khi Ngài đi rồi, muốn học pháp tướng duy thức thì không còn thầy nữa. Pháp tướng duy thức không có thầy thì không được. Rất khó. Tông Hiền Thủ Thiên Thai Tam Luận không có thầy còn dễ, pháp tướng mà không có thầy thì không được. Nhất định phải có thầy. Cho nên truyền nhân cũng là đời sau kém hơn đời trước. Thầy của tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, so với Đại sư Ấn Quang thì không bằng. Khoảng cách này cũng rất lớn. Tôi so với thầy Lý cũng kém một khoảng lớn. Đây là đời sau kém hơn đời trước. Nếu có thêm sau tôi thì họ không theo kịp tôi, là phải kém một bậc so với tôi. Vậy làm thế nào? Đây là tướng suy của Phật Pháp. Sau năm đời thì xong rồi. Phải truyền thế nào? Phải một đời mạnh hơn một đời. Đời sau càng giỏi, vậy thì Phật Pháp hưng thịnh rồi. Có nỗ lực hay không? Nỗ lực thì có. Học với tôi, hiện nay tôi biết có hai người sẽ vượt qua tôi. Một là cư sĩ Lưu Tố Dân, học kinh Vô Lượng Thọ. Công phu tinh tấn của cô ấy thì tôi không bằng. Cô ấy tu học quyển hội tập này, cô ấy chỉ một quyển, cả đời vĩnh viễn không đổi. Mỗi một ngày đọc 10 lần, đã đọc 10 năm. 10 năm niệm thuộc rồi. Đọc một lần cần bao nhiêu thời gian? Nửa giờ đồng hồ thì đọc xong một lần. Một ngày 10 giờ đọc 20 lần. Một ngày đọc 20 lần, đọc bao lâu? Lại đã đọc 10 năm. Có lẽ đến năm ngoái đã đủ 10 năm. nền tảng của vô lượng thọ. Tôi không bằng cô ấy. Cô ấy có khai ngộ hay không? Chắc chắn khai ngộ. Tôi không dám nói đại triệt đại ngộ. Đại ngộ nhất định có. 10 năm tiểu ngộ, 20 năm đại ngộ. Công phu của cô ấy không hề gián đoạn. Đến đại triệt đại ngộ, được bổ nguyện A Di Đà Phật gia trì, rất có khả năng. Hòa thượng Hải Hiền chứng đắc. Người thứ hai sau Hòa thượng Hải Hiền là cư sĩ tại gia. Con người của tôi đời này có một ưu điểm: thích người khác cao hơn tôi, thích người khác tốt hơn tôi. Tương lai tôi mở lớp ở trường Phật giáo, trường học mời tôi. Tôi mở lớp gì? Mở kinh Vô Lượng Thọ. Sri Lanka có một trường đại học Long Hỷ, đây là trường tôi phát khởi xây dựng. Tương lai trường học này cũng mời tôi mở lớp. Bản thân tôi không đi. Tuổi tác lớn rồi, đã 90 tuổi. Tôi bảo ai lên lớp thay tôi? Tôi bảo Hồ Tiểu Lâm thay tôi. Tôi bảo Lưu Tố Dân thay tôi. Thay tôi đi mở lớp. Tôi sẽ nói với trường học, sẽ nói với học trò. Tuy họ là học với tôi, nhưng họ đã vượt qua tôi. Chứ gì học với họ tốt hơn học với tôi. Chứ gì học thành rồi, tôi sẽ ứng chứng cho chư vị. Ưu điểm cả đời là ở chỗ này: phát hiện nhân tài, phát hiện người dụng công thực sự. Tôi bội phục, tôi hộ trì, tôi toàn tâm toàn sức giúp đỡ chư vị. Tôi sẽ không chướng ngại người khác. Tôi sẽ không đố kỵ người khác. Hoan hỷ, vui mừng cho Phật giáo, hoan hỷ cho Thế Tôn, hoan hỷ cho A Di Đà Phật, hoan hỷ cho tất cả chúng sanh. Cho nên tôi đúng lúc đến làm hộ pháp, dắt thế hệ sau tốt lên. Thế hệ sau vượt qua tôi, Phật pháp mới có thể hưng vượng. Đời sau tốt hơn đời trước thì Phật pháp lớn mạnh. Đời sau kém hơn đời trước thì Phật pháp sẽ diệt vong. Chúng ta chẳng thể không biết điều này, không thể không nghiêm túc tu học. Chúng ta xem tiếp theo. Trung phẩm thượng sanh. Trong quán kinh, chúng ta ở đây là trung bối thượng sanh. Ở đây chúng ta dùng chữ bối, không dùng chữ phẩm. Quán kinh dùng chữ phẩm. Thượng phẩm chính là thượng bối của chúng ta, trung phẩm là trung bối của chúng ta, hạ phẩm chính là hạ bối của chúng ta. Đây là hoàn toàn tương đồng. Trung phẩm thượng sanh, hoa khai kiến Phật, chứng quả A-la-hán. Trung phẩm trung sanh, 7 ngày hoa nở, đắc quả Tu Đà Hoàn, trung phẩm trung sanh. Tu Đà Hoàn là sơ quả, họ cần ở đó tu hành sau nửa kiếp, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, thọ mạng vô lượng. Thọ mạng vô lượng kiếp thì nửa kiếp đó không tính là gì, không phải thời gian rất dài, cho họ đắc quả A-la-hán thì cũng trở thành trung bối thượng sanh. Họ đi vào thượng sanh, rồi từ từ nâng lên trên. Trung phẩm hạ sanh cũng sau 7 ngày đắc quả Tu Đà Hoàn, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Sau 7 ngày thì chứng đắc quả Tu Đà Hoàn, cũng chính là 7 ngày qua đỡ. 7 ngày qua đỡ họ tương đồng với trung phẩm trung sanh. Thế nhưng thời gian chứng quả A-la-hán khác nhau. Qua một tiểu kiếp thành A-la-hán, đây là quả thánh của tiểu thừa. Đại sư Thiện Đạo cho rằng trung phẩm thượng sanh là người phàm phu thượng thiện, tăng tánh tiểu thừa. Đại sư Thiện Đạo nói với chúng ta, trung phẩm trung sanh là người phàm phu hạ thiện tiểu thừa, đều có căn cơ tiểu thừa. Trung phẩm hạ sanh là người phàm phu thiện thượng phước thế gian. Phước báo là phước báo của thượng phẩm, đại phước báo. Thế nào là phước báo thượng phẩm? Bất luận xuất gia tại gia, hộ trì đạo tràng, hộ trì người tu hành, đây là thượng phước của thế gian. Tại sao vậy? Chứ vì hộ trì một người, họ chứng quả. Chứ vì xem vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, họ là sanh phương tiện hữu dư độ, không phải phàm thánh đồng cư độ. Mà ở trong phương tiện hữu dư độ, 7 ngày qua nở, nửa kiếp thì thành A-la-hán. Đây là quả tiểu thừa, chứng A-la-hán. Trung phẩm hạ sanh 7 ngày chứng Tu Đà Hoàn, một tiểu kiếp thành A-la-hán. Phía trước nói thời gian của trung sanh là nửa kiếp, nửa tiểu kiếp chứng quả A-la-hán. Chỗ này cần một kiếp, một tiểu kiếp chứng A-la-hán, thành A-la-hán. Lời khai thị này của Đại sư Thiện Đạo đáng để chúng ta tham khảo. Thánh quả của tiểu thừa, Đại sư Thiện Đạo nói trung phẩm thượng sanh, là phàm phu thượng thiện căn tánh tiểu thừa. Người không thể không tu thiện, không thể làm ác. Làm ác tương ưng ba đường ác. Tu thiện tương ưng với ba đường thiện. Tu thiện và cầu vãng sanh, đó chính là thượng thiện của thế giới Cực Lạc. chính là lời hiện tại Đại sư Thiện Đạo đã nói. Người thượng thiện của căn tánh tiểu thừa, tiêu chuẩn thiện ác là gì? Thập thiện nghiệp đạo là căn bản. Niệm Phật là thiện trong thiện. Không có việc nào thiện hơn việc này. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì không phải căn tánh tiểu thừa nữa, mà là căn tánh đại thừa. Phàm phu thượng thiện của căn tánh đại thừa tuyệt không chỉ là A-la-hán, mà là Bồ-Tát rồi. Chúng ta phải biết điều này. Chúng ta nên nỗ lực hướng lên. Chúng ta không tranh với người. Chúng ta có thể tu đến tầng cao bao nhiêu thì được tầng cao bấy nhiêu. Mục đích không phải ráng tranh địa vị. Địa vị cao thấp, phẩm vị cao thấp không phải đang tranh điều này, mà chúng ta đang hoằng hộ chánh pháp, khuyên bảo chúng sanh. Chúng ta làm điều này, chúng ta tự mình giảng sanh. Chúng ta hy vọng người người đều có thể giảng sanh. Lợi ích giảng sanh chúng ta biết, rất nhiều người lại không biết, cho nên đều nửa tin nửa ngờ. Đối với lợi ích công đức của giảng sanh, chúng ta làm ra để họ có lòng tin, thì công đức này lớn rồi. Cho nên cần làm tấm gương. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã thành tựu thời trẻ rồi. Tôi xem đĩa CD về Ngài, đọc những tư tập về Ngài, thế hội của tôi, Ngài phải là khoảng 40 tuổi đạt lý nhất tâm bất loạn, khoảng 30 tuổi đạt sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm chính là A-la-hán, lý nhất tâm chính là Pháp Thân Bồ Tát. Ngài có thể đi bất cứ lúc nào. Nhiều lần gặp mặt A-di-đà Phật, Ngài đã cầu A-di-đà Phật, cầu Phật dẫn Ngài đến thế giới Cực Lạc. Phật cười nói với Ngài: con tu được rất tốt, trụ thêm mấy năm ở thế gian này để biểu pháp, làm kiểu mẫu tốt cho người học Phật xem, cho người niệm Phật xem. Cho nên sau khi Ngài chứng đắc, hoàn toàn là biểu pháp, không phải thọ mạng của Ngài, là phước báo của chúng sanh, là Như Lai đã kéo dài thọ mạng cho Ngài. Không liên quan đến thọ mạng của chính Ngài, không phải nữa. Chúng ta phải biết điều này. Tôi cũng đã nói với các đồng học, việc này lại không hiếm lạ. Ngài đạt được giá trị của Phật Pháp, chúng ta cũng có thể đạt được, chỉ cần thật phát tâm, xả mình vì người, hy sinh thân mạng cũng không hề tiếc nuối. Không còn chính mình nữa, sống ở thế gian này một ngày thì biểu pháp một ngày. Thọ mạng của tôi, bao nhiêu người đoán mạng cho tôi, tính quẻ đoán mạng, chỉ 45 tuổi. Bây giờ lại thêm 45 tuổi nữa. Việc thêm này là do A-di-đà Phật thêm, đây không phải của chính tôi. Thọ mạng của chính tôi thì sớm đã hết rồi. Tôi cũng không biết cuối cùng thêm bao lâu. Dù sao mỗi ngày tôi đều nghĩ về giảng sanh. Mỗi ngày tôi đều mong giảng sanh. Thế nhưng lưu lại đây một ngày, thì tôi cần làm một ngày. Là công việc gì? Tôi làm biểu pháp này, giảng kinh. Nếu sức khỏe rất tốt, tuy là tuổi đã cao rồi mà thể lực bình thường, không có bệnh vặt. Hiện tại chỉ là giọng nói không gian bằng lúc trước. Nếu như giọng nói của tôi hồi phục được giống như lúc còn trẻ, thì trong tâm tôi có một việc. Kinh Hoa Nghiêm chưa có viên mãn. Đây là một sự việc rất đáng tiếc. Tôi muốn giảng viên mãn Kinh Hoa Nghiêm. Giảng viên mãn Kinh Hoa Nghiêm ít nhất phải 10 năm. Không thể giảng tỉ mỉ giống trước đây. Nếu tôi giảng tỉ mỉ kiểu như trước, thế phải giảng 20.000 giờ mới có thể giảng xong. Tại vì sao? Bộ kinh này thật sự, Pháp Sư Khai Tâm đã khuyên tôi, Pháp Sư ở Đại Lục cũng đã khuyên tôi, Lão Hòa Thượng Danh Sơn, Quán Trưởng Hàng lúc đó đã thỉnh cầu tôi, hy vọng tôi giảng xong Kinh Hoa Nghiêm. Nếu tôi không giảng thì sau này không có ai giảng nữa. Lời này là lời thật, không phải lời giả. Tôi cũng hy vọng có người học Hoa Nghiêm, học Pháp Hoa, dẫn tông hiền thủ, tông thiên thai hưng khởi lên. Thật sự có người học Hoa Nghiêm, học Pháp Hoa đến tìm tôi. Chúng tôi mở lớp nhỏ. Lớp nhỏ chính là lớp một người, lớp hai người. Tôi dạy chư vị thế nào? Tôi dạy chư vị niệm Kinh Hoa Nghiêm, đọc niệm Kinh Pháp Hoa, đọc niệm 1.000 lần rồi đến tìm tôi. Chưa niệm 1.000 lần thì không cần tìm tôi. Tại vì sao? Chư vị chưa có nền tảng, chưa có gốc rễ. Sau 1.000 lần trở đi, chư vị sẽ có chỗ ngộ. Tôi sẽ giúp đỡ chư vị, sẽ thành tựu chư vị. Thời triều Đường, dưới hội của Lục Tổ Đại Sư, Thiền Sư Pháp Đạt chuyên công Kinh Pháp Hoa, đọc Pháp Hoa 3.000 lần. Kinh Pháp Hoa rất dài, chỉ có 7 quyển, thế nhưng dung lượng mỗi quyển đều rất dài. Một ngày đại khái chỉ có thể đọc 1 lần 7 quyển. 3.000 lần phải đọc bao lâu? Phải đọc 3-4 năm không dừng, vẫn không dừng. Một ngày đọc 1 lần, 1 năm 360 lần, 10 năm 3.000 lần. Gặp Lục Tổ, Lục Tổ vừa điểm, ngài đã khai ngộ. Nếu ngài không có căn bản 3.000 lần Kinh Pháp Hoa thì đã không khai ngộ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Ngày nay Lưu Tố Vân, Hồ Tiểu Lâm làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Hồ Tiểu Lâm 3.000 lần Đại Thừa Khởi Tín Luận niệm 3.000 lần rồi, nên nói với tôi hai câu nói của Đại Đức xưa truyền lại vô cùng chính xác, một chút cũng không giả. chính là Độc Thư Thiên Biến, Kỳ Nghĩa Tự Kiến. Đó là phương pháp nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, đó là lý niệm. Chỉ một môn, niệm môn này 3000 lần, đây là cơ sở của chư vị. Không có cơ sở này học không được. Nếu chư vị không có môi trường đọc kinh, cấm nền tảng này, thì tôi có thể giúp đỡ chư vị, tôi có thể cúng dường chư vị, để chư vị có môi trường đọc kinh rất lý tưởng. Chư vị chăm chỉ mà đọc 10 năm, giống như những đại kinh này, sau khi đọc tiếp 3000 lần thì không giống được. Pháp hỷ sung mãn, trí huệ mở rồi, phước báo cũng sẽ hiện tiền. Kinh luận ở trên là lời của Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Lời trong giảng sanh luận dường như trái ngược với lời của Kinh Vô Lượng Thọ, không giống nhau. Bậc trung ở kinh này đều là hành nhân đại thừa phát tâm Bồ Đề, đã đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều không còn thoái chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Đây là pháp môn Tịnh Tông. Kinh Vô Lượng Thọ là nồng cốt của pháp môn Tịnh Tông, là đại kinh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ là bổ sung cho kinh này của chúng ta, bù đắp chỗ không đủ, là một lý luận, là một phương pháp. Kinh đó đã nói 16 loại phương pháp, gọi là 16 pháp quán. Lý luận kinh đó nói ra, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Hai câu nói này trong Kinh Vô Lượng Thọ không có, trong Quán Kinh có. Chính là tại sao chư vị có thể thành Phật nhanh như vậy, chính là chư vị vốn đã là Phật. Bởi vì chư vị vốn là Phật, cho nên chư vị khôi phục thành Phật không có. Đạo lý ở chỗ này. Thế nhưng nhất định phải đi con đường thành Phật, A Di Đà Phật mới có thể giúp được. Chư vị không đi con đường này của Ngài thì Ngài không giúp được gì. Tuy rằng tâm này là Phật, nhưng chư vị cũng không có cách nào thành Phật. Chư vị phải tuân thủ phương pháp của A Di Đà Phật. Cho nên trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, tất cả là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nhiều điều giảng trong Quán Kinh. Những điều trong giảng sanh luận chưa hoàn toàn giảng phát Bồ Đề tâm. Bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, trong kinh này ba bậc đều nói là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta phải dùng điều này làm chuẩn. Tịnh Ảnh Sớ là trước tác của đại sư Huệ Diễn đời nhà Tùy. Ngài đã giải thích cho chúng ta, Ngài giải thích rất kỹ càng tỉ mỉ, rất là rõ ràng khéo léo. Sớ nói rằng, sớ này chính là sớ của đại sư Huệ Diễn viết. Chúng ta gọi là tiểu Huệ Diễn. Chú giải của Ngài, Ngài thiên thân làm kệ giảng sanh, chính là kệ tụng trong giảng sanh luật. Chủng tánh nhị thừa đều không được giảng sanh. Nói rất rõ ràng, Quán Kinh nói rằng chúng sanh nhị thừa cũng được giảng sanh. Nghĩa là thế nào? Khác với cách nói trong giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân. Có người hỏi Đại sư Tịnh Ảnh. Đại sư Tịnh Ảnh trả lời rằng nói chủng tánh nhị thừa không được giảng sanh là nói lúc ra đi ở trong cõi này. Chúng sanh tiểu thừa trước chỉ có thói quen tiểu thừa, lúc sắp ra đi phải phát tâm lớn mới được giảng sanh. Nếu dùng tâm nhỏ cầu sanh cõi ấy thì không lý nào được. Vì vậy Ngài Thiên Thân nói chủng tánh nhị thừa không được giảng sanh là giảng điều gì? Lúc giảng sanh, lúc giảng sanh đó, lúc chư vị lâm mạng chung, chư vị là tâm tiểu thừa, chư vị không thể giảng sanh. Nếu bình thường tu tiểu thừa mà lúc giảng sanh phát tâm cầu sanh tịnh độ, đó chính là tâm đại thừa. Tâm đại thừa thì có thể sanh, là nói vào lúc đó. Nói rất có đạo lý. Tiểu thừa học tập tiểu trước, lúc lâm chung họ đã phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nào? Yếu dạy nói rất hay. Thật tin, thật nguyện chính là vô thượng Bồ Đề tâm. Chân thật tin tưởng thế giới cực lạc, không có hoài nghi. Thật muốn giảng sanh, cầu giảng sanh. Tâm này gọi là vô thượng Bồ Đề tâm. Đây không phải tiểu thừa, cho nên họ liền có thể sanh. Trong khoảng một niệm này cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật, Phật liền hiện thân đến tiếp dẫn họ. Cho nên vào một sát na lúc giảng sanh đó, chứ gì vốn cầu sanh tịnh độ, đến lúc đó không buông xuống tình chấp đối với thế gian này, có thể giảng sanh hay không? Không thể giảng sanh. Giảng sanh có thể giảng sanh hay không? Ở một niệm sau cùng. Một niệm sau cùng là thật sự tín nguyện trì danh, phù hợp bốn chữ này. Lời của Đại sư Ngẫu Ích nói nhất định được sanh. Không tương ưng với bốn chữ này thì không thể giảng sanh. Bình thường niệm tốt, không niệm cũng tốt. Lâm chung nhất định phải niệm. Thế nhưng bình thường không niệm, lâm chung sẽ niệm, cơ duyên này quá ít. Lúc mạng sắp hết, một hơi thở vẫn chưa dứt, có người nhắc nhở chư vị. Chư vị vừa nghe hiểu rõ rồi buông xuống vạn duyên, tinh thật nguyện thiết niệm một câu A Di Đà Phật, hai tiếng A Di Đà Phật đều có thể giảng sanh. Chúng ta muốn dùng điều này vậy phải vô cùng may mắn. Lúc lâm chung chư vị có cơ hội này hay không? Cơ hội này là đại phước báo, phước báo lớn tu tích được từ vô lượng kiếp, hưởng thụ trong một lúc đó, trong một sát na đó, có người nhắc nhở, chính mình thật tin, vậy thì thật giảng sanh rồi. Giảng sanh đến thế giới cực lạc thì làm ngay A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Chúng ta xem thêm hỏi đáp tiếp theo đây. Hỏi: nếu nói đã dùng tâm lớn, một niệm sau cùng đó là tâm đại Bồ Đề, thì tại sao sang cõi kia lại chứng vào tiểu quả? Tại sao lúc đến thế giới cực lạc, khi chứng quả qua nở thế Phật, họ là A-la-hán? Tiếp theo đây giải thích: do người ấy vốn tu tập nhiều tiểu thừa, vốn ở cõi này Tiểu quen học quán sát khổ, vô thường, vân vân. Đây là người tiểu thừa. Họ nhiều đời nhiều kiếp đến nay đều học tiểu thừa, đều quán khổ không vô thường. Tập khí này rất sâu. Chủng tử trong A Lại Gia rất nhiều, rất kiên cố. Đến thế giới cực lạc vẫn khởi hiện hành. Cho nên đến thế giới cực lạc, sáu trần của thế giới cực lạc đều thuyết pháp. Có nói tiểu thừa hay không? Có. Nói khổ không vô thường. Tại sao học điều này? Bởi vì có không ít người giảng sanh trong phàm thánh đồng cư độ. Họ là do phát tâm đại bồ đề mà đi, nhưng tâm phát đó là lâm thời phát, là phát lúc lâm chung. Tin sâu không nghi đối với thế giới cực lạc, khởi tâm hướng về với A Di Đà Phật. Bởi vì lúc đó một niềm tâm đó đến thế giới cực lạc. Thế nhưng sau khi đến thế giới cực lạc, hoa nở thấy Phật, Phật giảng kinh thuyết pháp là có liên quan với tập tánh của mỗi người. Chư vị muốn nghe kinh gì thì nghe được kinh đó. Vậy phải tập thành thói quen, đừng tập thành thói quen tiểu thừa. Đại khái điều này sẽ không có ở người Trung Hoa, ở Nam truyền khả năng rất nhiều. Chúng tôi tin tưởng, tại vì sao? Trung Hoa đã bỏ tiểu thừa đi rồi, dùng Nho Đạo thay thế tiểu thừa. Cho nên người Trung Hoa đọc kinh Phật đều là đọc Đại Thừa, không có đọc tiểu thừa. Nam truyền có. Có thể nói Nam truyền sống trong thế giới này đều là học kinh luận tiểu thừa, là Tứ A Hàm trong Đại Tạng Kinh của chúng ta. Họ là học kinh ấy, cho nên ấn tượng trong tâm họ rất sâu, thường xuyên nhớ đến. Chứ gì ở thế giới cực lạc nghe được A Di Đà Phật thuyết pháp nói kinh tiểu thừa. Thực tế là Di Đà Thế Tôn thuyết pháp không có khởi tâm đồng niệm, chúng sanh có cảm tự nhiên có ứng. Chư vị muốn nghe kinh gì, muốn học kinh gì thì chư vị nghe được chính là kinh đó. Cho nên Phật dùng một âm mà thuyết pháp, chúng sanh theo loại mà hiểu được, mỗi người nghe được khác nhau. Học bộ kinh giống nhau nhưng sâu cạn khác nhau. Tôi nghe tương đối cạn, chư vị nghe khá sâu. Tại sao vậy? Bởi trình độ của chư vị cao hơn tôi. Chư vị nghe Đức Di Đà, lục trần thuyết pháp đều là khế cơ, khế lý. Đây là điều mà thế giới phương khác không có. Đến thế giới cực lạc tốt. Tại sao vậy? Không phải thân xác thịt này, mà là thân pháp tánh. Thân này của chúng ta là thân pháp tướng, là vật chất. Thân ở thế giới cực lạc không phải vật chất, là pháp tánh. Pháp tánh là thế nào? Không cần dinh dưỡng, không cần ăn uống, không cần nước trà, không cần ngủ nghỉ. Cho nên chư vị có thể thực sự dụng công đến cùng. Chư vị không có chướng ngại, chư vị không cần ngủ nghỉ. Vì vậy nhà Phật chúng ta có một câu nói: ở ngay lập tức, đương hạ tức thị. Nơi tốt như vậy, tất cả vật chính mình cần dùng đều là tùy tâm biến hóa. Tôi muốn căn nhà, căn nhà liền hiện thành. Tôi liền ngồi trong căn nhà. Tôi muốn ở dưới cây thì liền ở dưới cây lớn. Hoàn toàn là tâm tưởng sự thành. Thật sự là không có nguyện giả. Tâm tưởng sự thành, muốn thứ nào hiện ra thứ ấy. Chính mình cũng như vậy. Tưởng thân Phật thì hiện thân tướng của Phật. Nghĩ thân Bồ Tát, hiện tướng Bồ Tát. Nghĩ thân trời người, hiện tướng trời người. Có năng lực phân vô lượng thân. Phân thân làm gì? Ngoài việc cúng Phật, tu phước, nghe pháp ra, còn có thể giúp Phật giáo hóa chúng sanh. Trong cõi nước Phật đó, chắc chắn có duyên với chúng ta. Đời quá khứ chúng ta đã ở nơi ấy, còn có rất nhiều người quen, còn có rất nhiều người với các mối quan hệ khác nhau. Chỉ cần có liên quan, có duyên thì chư vị có thể độ họ. Tại sao vậy? Bởi chư vị nói chuyện, họ tin chư vị. Chư vị hiện tướng họ ưa thích, vậy là có duyên. Không có duyên thì không có cảm. Có duyên, có cảm thì có ứng. Chư vị liền có thể ứng. Cho nên trên cầu Phật Pháp, dưới quá độ chúng sanh, thượng cầu hạ quá, chư vị có thể làm được cùng một lúc. Đây là sự thù thắng của thế giới Cực Lạc. Người phát tâm đại thừa càng dễ dàng. Người tâm đại thừa không có chính mình. Có chính mình là tâm phàm phu. Có chính mình không chịu lợi tha là tâm tiểu thừa. Phải biết điều này. Cho nên trong kinh đều khuyên chúng ta phát tâm Bồ Đề, tâm Đại Thừa. Giải thích này rất hay. Bởi vốn nhân lúc cuối cùng phát tâm Đại Thừa, cầu sanh cõi kia, nên ở nước ấy đã đắc quả La Hán, thì liền cầu Đại Thừa, hồi tiểu hướng đại. Giải thích thù thắng của Ngài Đàm Loan, Đạo Sức và Chư Tổ đã trích lục phía trước, thì không cần nói thêm nữa. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói toàn là tâm Bồ Đề, toàn là pháp Đại Thừa. Sanh đến nước kia, ở trong nước đó chứng đắc A La Hán, thì họ lập tức sẽ hồi tiểu hướng đại. Tại vì sao? Bởi được Phật lực gia trì. Ảnh hưởng của môi trường đối với người rất sâu. Môi trường lại được tạo thành thế nào? Do đại chúng xã hội tạo thành. Ngày nay nổi bật nhất do dư luận tạo thành. Do văn hóa tạo thành. Văn hóa ở đây là tiêu cực, không phải tích cực. Thế giới Cực Lạc toàn là tích cực, không có tiêu cực. Môi trường sáu trần mà sáu căn tiếp xúc được đều là Đại Thừa, Bồ Tát Thừa. Chúng ta xem thêm đoạn sau cùng này. Hạ bối nhân hạnh của bậc hạ. cũng chia làm ba đoạn nhỏ. Đoạn một, phát tâm chuyên niệm. Chư vị xem, thì hạ bối giả, giả sự bất năng tác chư công đức. Đương phát vô thượng bồ đề di tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Bậc hạ đó là giả sử không thể làm nhiều công đức, nhưng phải phát tâm vô thượng bồ đề, một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Họ không có khả năng, không có cơ hội làm công đức. Chúng ta nói đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, họ làm không được. Vậy thì là bậc hạ. Phải như thế nào? Phải phát tâm vô thượng bồ đề. Tâm bồ đề này dùng cách nói của đại sư Ngẫu Ích thì hay nhất rồi. Thật tin có thế giới cực lạc, thật tin có A Di Đà Phật, thật tin niệm Phật có thể giảng sanh. Đây chính là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, vậy thì có thể sanh. Trong chú giải nói với chúng ta, giảng sanh bậc hạ có ba nhân duyên. Một là phát bồ đề tâm, hai là một hướng chuyên niệm, ba là chí thành nguyện sanh. So với bậc trung chỉ là không thể làm các công đức. Đối với tích công lũy đức, họ không có cách nào làm. Chúng ta xem khoa nhỏ thứ hai, tiểu khoa thứ hai trong nhân hạnh, tin, thích, không nghi. Kinh văn: hoan hỷ tín nhạo, bất sanh nghi hoặc, hoan hỷ tin thích, không sanh nghi ngờ. Đây là hai câu nói rất quan trọng. Phải hoan hỷ, thật tin, không có nghi hoặc. Pháp môn này gọi là pháp khó tin, dị hành năng tính. Dễ hành khó tin mà có thể tin, không hoài nghi. Trong chú giải nói hoan hỷ tình thích, không sanh nghi ngờ, chính là chí tâm tinh thích trong nguyện mười niệm chắc chắn giảng sanh. Thập niệm tất sanh là nguyện thứ 18, là trung tâm của 48 nguyện. A Di Đà Phật thù thắng đến tột cùng, tất cả chư Phật tôn xưng ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Dựa vào điều gì? Là dựa vào nguyện mười niệm chắc chắn giảng sanh này của ngài. Chư Phật Bồ Tát chưa phát, ngài đã phát. Ngài phát rồi, chư Phật Bồ Tát có cần phát thêm không? Không cần thiết. Tại sao vậy? Bởi chư Phật Bồ Tát mình người là một, không phải hai. Ngài phát chính là tôi phát, tự tha bất nhị, cho nên không cần phát thêm nữa. Thế giới cực lạc đã có rồi. Thế giới cực lạc lớn bao nhiêu? Biển pháp giới, hư không giới. Hư không pháp giới lớn bao nhiêu thì thế giới cực lạc lớn bấy nhiêu. Cho nên đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn, chúng ta không có gì tưởng tượng. Vậy phải thế nào? Chỉ cần thật sự chịu tin tưởng, niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc, tất cả chư Phật Như Lai đều cử họ đến thế giới Cực Lạc. Chúng ta niệm Phật giảng sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cử đi. A Di Đà Phật bên đó tiếp nhận, Thích Ca Mâu Ni Phật bên này cử đi. Làm gì có đạo lý không sanh? Phải hiểu điều này, không thể không hiểu. Chúng ta xem thêm đoạn nhỏ thứ ba này cũng là hai câu: chí thành nguyện sanh, dĩ chí thành tâm nguyện sanh kỳ quốc, dùng tâm chí thành nguyện sanh cõi đó, chân thành đến tột cùng. Đời này tôi đến thế gian đây là muốn điều gì? Muốn thế giới Cực Lạc, mong giảng sanh. Làm gì? Tín nguyện trì danh. Tôi chính là làm điều này, mục đích cầu sanh tịnh độ. Để làm gì? Để thành Phật độ sanh. Tôi đến thế giới Cực Lạc thành Phật, sau khi thành Phật rồi, tôi giống như chư Phật Như Lai độ khắp chúng sanh. Chúng ta và Phật tâm đồng tâm, nguyện đồng nguyện, hạnh đồng hạnh. Chúng ta là cùng một con đường, một đạo lộ. Những thứ khác thì sao? Những thứ khác đều là giả, buông xuống toàn bộ. Chúng ta không có những thứ khác, chúng ta chỉ có tự tánh viên mãn, tánh đức viên mãn. Tự tánh vạn đức vạn năng, vô lượng trí huệ. Tôi trở về tự tánh, trong Tịnh Tông gọi là hồi quy thường tịch quang. Trở về thường tịch quang mới là thật sự chứng đắc cứu cánh viên mãn. Chúng ta và thường tịch quang là một, không phải hai. Chí thành nguyện sanh chính là chí thành tâm và hồi hướng phát nguyện tâm trong quán kinh. Bốn chữ ở phía trước là chí thành tâm trong quán kinh. Câu phía sau đây, nguyện sanh cõi đó, là hồi hướng phát nguyện tâm. Hơn nữa, ba bậc giảng sanh đều nói phải phát tâm vô thượng bồ đề. Do đó, tịnh tánh sớ ghi. Như vậy, ba bậc này, địa vị mỗi người tuy sai khác, nhưng rốt cuộc muốn giảng sanh, đều phải phát tâm cầu đại bồ đề, chuyên niệm Đức Phật ấy, hồi hướng phát nguyện mới được giảng sanh. Mấy câu này nói rất hay, dẫn chú giải của Đại sư Diễn Công thời Tùy, chính là Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ. Trong đó nói, ba bậc ở nơi đây, tuy rằng địa vị của mỗi người khác nhau, nhưng muốn giảng sanh, tất cả cần phải phát Bồ Đề tâm. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây là lời vô cùng rõ ràng trong kinh văn. Tất cả đều có. Cho nên hồi hướng phát nguyện mới có thể giảng sanh. Không có hồi hướng, không thể giảng sanh. Hồi hướng không phát nguyện, không thể giảng sanh. Phát nguyện không hồi hướng, cũng không thể giảng sanh. Chí thành tâm, hồi hướng phát nguyện tâm trong quán kinh, đây là gì? Đây là Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm là giảng ba điều, ở đây nói hai điều, lược bớt ở giữa rồi. Bồ Đề tâm là gì? Chí thành tâm là thể của Bồ Đề tâm. Thứ hai là thâm tâm. Bồ Đề tâm giảng ba điều: chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Đây là Bồ Đề tâm nói trong quán kinh. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận đã giảng thể của Bồ Đề tâm là trực tâm, là giống nhau, hoàn toàn giống với điều này. Đó gọi là trực tâm, đây gọi là chí thành, là một ý nghĩa. Chân thành chính là chí thành, chí thành chính là chân thành. Chân thành tâm là thể của Bồ Đề tâm, tự thọ dụng là thâm tâm, thâm tâm là tâm tinh sâu, tinh không có một chút nghi ngờ, tinh sâu có thế giới cực lạc, tinh sâu có A Di Đà Phật, nhất định không có hoài nghi. Tiếp theo là hồi hướng phát nguyện, tôi hướng về, tôi muốn đi đến thế giới cực lạc, tôi muốn thấy A Di Đà Phật. Ý niệm này kiên cố, ý niệm này thời thời khắc khắc ở trong tâm. Ngoài ý niệm này ra, không còn ý niệm nào khác. Tại vì sao? Bởi những thứ khác đều là giả. Để thứ giả trong tâm thì tâm hỏng rồi. Tâm là tâm giả, không phải chân tâm. Trong chân tâm không có đồ giả. Thế giới hiện tượng vật chất này giả, hiện tượng tinh thần, ý niệm cũng là giả, hiện tượng tự nhiên cũng là giả. Không có thứ nào không phải giả. Hễ những gì có tướng đều là hư vọng. Khi Kim Cang hay, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, đừng để trong tâm. Đặt ở trong tâm chính là thế giới cực lạc, chính là A Di Đà Phật, chính là một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoài một niệm này ra, không có niệm thứ hai. Đây là người thật niệm Phật. Vừa rồi nói tập chư công đức, tích tụ công đức. Công đức này có khả năng, có duyên phận phải làm. Không có khả năng thì đừng làm. Không có khả năng, có duyên phận cũng không cần phải làm. Có duyên phận, không có khả năng cũng không thể làm. Cho nên điều kiện phải đầy đủ, chúng ta mới có thể làm. Điều kiện không đủ, không thể làm. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, năm xưa chúng tôi giảng qua hai lần. Lần thứ nhất giảng ở Đài Bắc, tôi nhớ ở Tinh Xá Chí Liên. Là đạo tràng của cư sĩ. Không có giảng hết. Sau đó ra nước ngoài thì gián đoạn rồi. Lần giảng thứ hai ở Singapore cũng không giảng hết. Duyên của chúng tôi đã có thay đổi, không thể tiếp tục giảng. Chúng tôi rời khỏi Singapore đến Úc Châu này rồi. Lúc đến, chúng tôi vẫn tiếp tục giảng bộ kinh ấy. Tôi giảng đến 85 tuổi. 75 tuổi, tôi đến Úc Châu. Vẫn tiếp tục giảng được 10 năm. 85 tuổi thì không được rồi. Thấy kinh quá dài, tôi buông xuống, đổi sang giảng kinh Vô Lượng Thọ. Tại sao vậy? Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm. Vậy là cảm thấy được, không có người học Hoa Nghiêm nữa. Chúng tôi giảng chỉ có thể lưu một bộ đĩa CD cho người sau làm tham khảo, không ai học rồi. Chính mình cảm thấy giảng sanh quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu không nhất tâm nhất ý cầu giảng sanh, đời này chúng tôi sẽ uổng công. Tổn thất này thì quá lớn rồi. Cho nên thay đổi. Việc thay đổi này vẫn là ở trên một đường thẳng. Chúng ta đi trên đường tắt. Nếu thật có người muốn học, học Hoa Nghiêm, học Lăng Nghiêm, học những đại kinh đại luận này, học Pháp Hoa, dù một người, chúng tôi cũng cần giúp đỡ họ nối huệ mạng của Phật. Đây chính là tích công lũy đức. Đoạn sau cùng, quả đức của giảng sanh, có nhân có duyên nói quả rồi, giảng sanh thế giới Cực Lạc là tình hình thế nào? Trong kinh nói rất hay. Chúng ta xem kinh văn: thử nhân lâm chung, mộng kiến bỉ Phật, diệt đắc giảng sanh, công đức trí huệ, thứ như trung bối giả giả. Người ấy khi mạng sắp hết, mộng thấy Đức Phật kia cũng được giảng sanh, công đức trí huệ kém hơn người ở bậc trung. Đây chính là không dùng mắt, mở to mắt tỉnh táo thấy được A-di-đà Phật đến rồi. Người giảng sanh có thể nhìn thấy, người khác nhìn không thấy. Họ sẽ nói, tôi thấy Phật rồi. Còn thấy những người nào? Còn có Bồ Tát, còn có người xuất gia, còn có người quen thuộc, quen biết. Họ giảng sanh năm xưa, ngày nay theo A-di-đà Phật đến, đến tiếp đón rồi. Đây là bậc trung trở lên. Bậc hạ thì không có. Bậc hạ là mộng kiến bỉ Phật, trong mộng thấy được, giống nằm mộng, không phải mở to mắt nhìn thấy, nhắm mắt, giống trong mộng. Họ sẽ nói với người khác, tôi đã thấy Phật rồi. Nhắm mắt ngủ, vừa nhìn thấy Phật rồi, Phật đến tiếp dẫn tôi. Công đức trí huệ sao bậc trung một cấp. Trong chú giải nói với chúng ta, mộng thấy Đức Phật ấy. Tiếp theo có hai cách giải thích khác nhau. Một là như sư vọng Tây cho rằng trước là mộng thấy, lúc lâm chung chính mắt thấy Phật. Sớ ghi rằng nên ba bậc đều có mộng thấy, tận mắt thấy, ba bậc đều có. Là mộng thấy trước, chưa gì ngủ rồi, trong mộng nhìn thấy, tỉnh trở lại là nhìn thấy nữa. Đây là trong mộng và tỉnh lại đều thấy được. Trong giáp kinh nói bậc thượng như sau: trong lúc ngủ nghỉ, mộng thấy vô lượng thanh tịnh Phật và các Bồ Tát, A-la-hán. Người ấy lúc mạng sắp hết thì chính vô lượng thanh tịnh Phật và các Bồ Tát, A-la-hán. Cùng bay đến đón tiếp người ấy. Trước chữ phiên có chữ cộng, cộng là cùng. Đây là nói người này lúc lâm chung vô lượng chư Phật, Phật và Bồ Tát, A-la-hán đều bay đến, bay ở trong không trung đến đón tiếp họ. Có hiện tượng này. Bậc trung cũng mộng thấy Đức Phật ấy, là điềm báo trước giảng sanh, lúc lâm chung đến đón. Do bổ nguyện lợi ích thù thắng nên phải có đủ. Nếu Phật không đến thì bổ nguyện là dối bài, vậy thì giảng không thông rồi. Trong 48 nguyện có Phật đến đón tiếp, vậy Phật nhất định sẽ đến. Nếu không có Phật đến thì nguyện đó là giả rồi. 48 nguyện là gốc rễ lớn của tịnh tông, nhất định không có một câu nói dối. Đây chính là nói rõ người giảng sanh mấy ngày trước lúc giảng sanh thì nằm mộng, hoặc là trước một ngày, hoặc là trước hai ba ngày, thậm chí còn có bảy ngày. Trước giảng sanh bảy ngày mộng thấy Phật đến tiếp dẫn. Lúc sắp đi thì họ nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn. Họ có thể nhìn thấy, người khác nhìn không thấy. Họ có thể nói ra tình hình lúc đó. Người khác nghe được rồi. Đó là thật, đó không phải giả, tuyệt đối không phải nói. Trước khi họ lâm chung, trước khi gần tắt thở vẫn có vọng tưởng, còn gạt người. Không có bản lĩnh này, có bản lĩnh này vậy cũng rất tài ba, không thể có. Cho nên lúc lâm mạng chung, những gì họ nhìn thấy, những gì họ nói đều là thật. Người bình thường lúc lâm chung, chúng ta biết phần nhiều thấy được gì? Đại quỷ vô thường. Thấy được bạch vô thường, hắc vô thường đến dắt họ đi. Đó cũng là sự thật. Đó là lúc vô thường đến bắt quý vị, cũng là chư vị còn có một chút công đức. Tại vì sao? Bởi tiểu quỷ không dám đụng chư vị. Nếu chư vị không có công đức, không có thiện hạnh, thiện nghiệp, thì tiểu quỷ bắt chư vị đi. Đó đều là hiện tượng bình thường. Ngày nay có, những nơi nào có? Bệnh viện, ngày xưa tôi có một đồng học, anh ấy ở bệnh viện Vinh Dân, Đài Bắc của Đài Loan. chức vụ của anh ấy dường như là tổ trưởng của tổ nhập viện. Lúc nhập viện phải thông qua chỗ của anh ấy, làm thủ tục ở chỗ anh ấy. Anh ấy nói với tôi, quỷ thật có, không giả chút nào. Bác sĩ, y tá, những người giống như họ vậy đều thấy qua. Chỉ cần nhìn thấy cửa phòng bệnh nào có vô thường, bạch vô thường, hắc vô thường xuất hiện, có vô thường, người bệnh này sẽ không qua khỏi. 3 ngày thì mất rồi. Cho nên vì sao anh ấy học Phật với tôi? Người đó cũng giảng sanh rồi, là họ Hồ. Thời gian kháng chiến, chúng tôi cùng học thời trung học. Không phải giả, không gạt người. Ở trong mộng thấy Phật. Trong trung bối của Quan Kinh nói, chúng ta đã đọc một nửa. Câu sau cùng này rất quan trọng. Nếu không có Phật đoán thì bổn nguyện dối bày. Như vậy trong văn này không nói đến đoán, giả chăng để phân biệt sự sai khác giữa 3 bậc, nên nói bậc thượng là báo Phật đến đoán, bậc trung là quả Phật, bậc hạ là mộng thấy Phật. Trong mộng thấy được Phật, những lời này là lời nói chân thật, thì chúng ta nói trên sự thật. Sau khi mộng thấy, có thể thấy Phật đến đoán. Mộng là điềm báo trước. Phật có dùng thị hiện điềm báo này cho chư vị, truyền tin tức cho chư vị, nói với chư vị khi nào Phật đến đoán tiếp. Có điềm báo trước này, có loại này. Sau mộng, sau khi mộng thấy, có thể Phật đoán. Nên Quán Kinh nói, quá Phật đến đoán. Người ác còn được thế, huống là người thiện. Chỗ này nói rất có đạo lý. Người sanh thượng phẩm, tích lũy thiện căn công đức lớn. Cho nên mộng thấy đều là chư Phật đến đoán tiếp. Thù thắng không gì bằng. Trung phẩm thì kém rất nhiều. Là tiểu thừa, cũng là phát đại tâm. Cho nên hạ phẩm, trong hạ phẩm có người ác, ngũ nghịch thập ác, nói trong Quán Kinh. Lâm chung gặp được thiền tri thức, giảng thế giới cực lạc cho họ nghe, họ tin tưởng, họ không hoài nghi. Khuyên họ niệm Phật thì họ cùng niệm với mọi người. Đó là người ác, không phải người thiện. Có rất nhiều ví dụ. Có người cả đời chưa từng học Phật, chỉ là lúc lâm mạng chung. Ở Mỹ chúng tôi đã gặp được trường hợp này. Hội Phật giáo Washington DC được thành lập năm 1980, tìm đến tôi. Tôi giữ chức hội trưởng của họ, hội trưởng khóa thứ nhất. Nơi đó có người cư sĩ niệm Phật niệm được rất tốt. Gặp được ở nơi đó cũng là hoa kiều, mở một tiệm bánh mì, tên là Chu Quảng Đại. Cả đời không có tín ngưỡng tôn giáo, lâm chung ông ấy bị ung thư. Bác sĩ nói cho ông ấy biết thọ mạng là trong mấy ngày, không có cách nào cứu được, cho ông ấy về nhà. Người nhà đã tìm xem có cách nào cứu hay không, thì tìm đến chùa chiền, tìm đến những người thông với thần linh, tìm những nơi này, cũng tìm đến chúng tôi. Chúng tôi đã cử mấy người đồng tu đến nhà để thăm ông ấy, thật sự không có cách để cứu rồi. Cho nên chúng tôi có mấy đồng tu giới thiệu thế giới cực lạc cho ông ấy, nói niệm Phật tốt, giảng sanh thế giới cực lạc thì ông được giải thoát rồi. Ông ấy liền tin, điều này khó có. Cho nên ông ấy bèn gọi người nhà của ông, đừng tìm bác sĩ nữa, đừng tìm thuốc trị bệnh nữa, không cần. Tất cả mọi người cùng niệm Phật với tôi. Ba ngày ba đêm ra đi trong tiếng niệm Phật, nói với mọi người Phật đến đón tiếp ông ấy. Đây là chính chúng tôi gặp được trường hợp này. Ông ấy mở tiệm bánh mì ở đặc khu Washington. Vậy sao người cả nhà đó đều học Phật hết, nhìn thấy thù thắng như vậy. Cho nên đây là thật, không phải là giả. Câu nói tiếp theo đây: người ác còn như thế, huống là người thiện. Làm ác không thiện, họ đều có cảm ứng như vậy, huống hồ người thiện. Tiếp theo, niệm lão còn khai thị tường tận cho chúng ta, nói dựa vào bên trên luận điểm này có ba điều. Thứ nhất, Đức Phật ấy có bổn nguyện lâm chung tiếp dẫn, nên nếu với bậc hạ mà không đến nghinh tiếp thì lại trái với bổn nguyện. Nguyện thứ 18 trong 48 nguyện, thế thì trái ngược rồi. Hạ phẩm của Quán Kinh tất cả đều là người ác, Phật đều đến đón tiếp. Bậc hạ của kinh này tất cả là người thiện, đâu có đạo lý không đến đón tiếp. Đây là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, hai loại bản dịch thời Hán, Ngô trong hai bậc thượng và trung đều trước mộng thấy Phật, sau lúc lâm chung thấy Phật, nên bậc hạ này cũng phải như vậy. Vì thế kinh này nói là mộng thấy. Là nói điều trước. Quán Kinh nói thế Phật là nói điều sau. Trong Quán Kinh thế Phật là chỉ sau. Trong bản kinh này nói mộng thấy là thuộc về trước, phía trước. Thế Phật ở trước, mộng thấy Phật trước, sau thế Phật. Cách nói này cũng có đạo lý. Ở sau các ngài đã điều mấy cách nói giúp đỡ chúng ta đoạn nghi sanh tính. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 321. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước cực lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.